Độc Tôn Tam Giới, chương 3203. Đã tới giờ thi đấu. Góc truyện audio.com. Huyết mạch tứ đại thần thú, từ khi Giang Trần kết bạn với Long Tiểu Huyền, đã có ý niệm như vậy trong đầu. Chỉ là khi đó hắn cũng không có cho rằng mình có hy vọng thu thập đủ huyết mạch tứ đại thần thú ở Thần Uyên Đại Lục này. Quan trọng nhất chính là, huyết mạch tứ đại thần thú này còn phải phối hợp với hắn mới được. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, huyết mạch tứ đại thần thú lại tìm được ba. Chỉ kém một huyền vũ là có thể tề tụ huyết mạch tứ đại thần thú. Đương nhiên, bây giờ nói tới tất cả chuyện này còn quá sớm. Dù sao muốn thông qua tứ đại thần thú diễn hóa thiên đạo, đầu tiên tu vi của tứ đại thần thú của ngươi phải tiếp cận tới thiên đạo đỉnh phong. Hơn nữa phải là huyết mạch mỗi đầu thần thú đều phải vô cùng gần nhau, tuyệt đối không thể có chênh lệch quá lớn, nếu không tất sẽ tạo thành cao thấp, không cách nào tạo thành cân đối. Đương nhiên huyết mạch tứ đại thần thú mặc dù tạm thời không có cách nào diễn biến thiên đạo, diễn biến ra chư thiên đại thế giới, nhưng công dụng cũng vô cùng to lớn. Huyết mạch bốn đại thần thú tổ hợp chiến trận dung hợp vào huyết mạch của võ giả chế tạo tu sĩ có huyết mạch thần thú, thậm chí là luyện chế đan dược gì đó đều có tác dụng mà người bình thường căn bản không có cách nào tưởng tượng nổi. Kiếp trước Giang Trần đã từng đọc rất nhiều sách cổ về huyết mạch tứ đại thần thú. Kiếp trước phụ thân thiên đế dường như cũng cảm thấy vô cùng hứng thú về huyết mạch tứ đại thần thú, thậm chí còn thường xuyên cùng với Giang Trần nghiên cứu huyết mạch tứ đại thần thú này. Phụ thân kiếp trước đã sớm chính là chủ nhân chư thiên đại thế giới, là thiên đế chư thiên đại thế giới, khống chế chư thiên đại thế giới một phương. Vốn không cần cân nhắc lợi dụng huyết mạch tứ đại thần thú để diễn hóa chư thiên thế, nhưng mà phụ thân thiên đế đối với vấn đề này hết lần này tới lần khác lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Kiếp trước Giang Trần cũng không có cân nhắc quá nhiều, chỉ cảm thấy đâu là phụ thân cưng chiều hắn, nguyện ý cùng nhau nghiên cứu những thứ thú vị mà thôi. Nhưng mà cho tới hôm nay, trong lòng Giang Trần khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ khác. Rốt cuộc kiếp trước phụ thân thường xuyên nghiên cứu với hắn đề tài này có thâm ý gì không? Thần Uyên Đại Lục này rõ ràng so với vị diện thế tục bình thường không khác gì nhau, thế nhưng tại sao lại có tứ đại thần thú, có được huyết mạch không thể tưởng tượng như vậy? Theo lý thuyết, vị diện thế tục xuất hiện một loại huyết mạch nào đó trong tứ đại thần thú cũng đã là vô cùng không tồi, muốn nói bốn loại cùng xuất hiện, đây là chuyện cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào. Ít nhất kiếp trước Giang Trần đã từng đọc quá rất nhiều điển tịch của các vị diện trong chư thiên đại thế giới, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có vị diện thế tục nào cùng lúc xuất hiện huyết mạch tứ đại thần thú. Thấy vẻ mặt Giang Trần ngưng trọng, tam đại chân linh cũng giữ im lặng. Nhưng mà trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Những lời này của Giang Trần đều là tin tức mà trong trí nhớ truyền thừa của bọn họ không có. Trần Thiếu, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Thần Điểu Chu Tức không nhịn được hỏi. Giang Trần giật mình phục hồi lại tinh thần, mỉm cười nói. Ta suy nghĩ, nếu như có thể tìm được huyết mạch huyền vũ vậy thì huyết mạch tứ đại thần thú các ngươi tề tụ. Góc truyện audio.com, vậy Thần Uyên Đại Lục này liệu có thể vô cùng đặc sắc hay không? Thần Điểu Chu Tức cười ha hà. Điều này cũng trở thành câu chuyện được người ta ca tụng a. Huyết mạch tề tụ tuyệt đối là cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Trần Thiếu, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm được huyết mạch huyền vũ. Hừ, nếu như hắn dám không nghe lời Trần Thiếu, ba người chúng ta cùng một chỗ đánh hắn. Thái Tuế Bạch Hổ dùng giọng hiếu chiến nói, thực lực Thái Tuế Bạch Hổ tăng lên, lực lượng cũng đủ. Giang Trần gật đầu, huyết mạch huyền vũ nhất định phải tìm. Nhưng mà giai đoạn hiện tại, nhiệm vụ quan trọng của mọi người là tăng cường tu luyện. Tiểu Bạch nhất là ngươi, ngươi khởi đầu chậm nhất cho nên nhất định phải cố gắng hết sức, biết chưa? Hắc hắc, Trần Thiếu yên tâm đi, Bạch Hổ nhất tộc ta không tình nguyện theo sau a. Thái Tuế Bạch Hổ liếm liếm môi cười hắc hắc nói. Sau khi luyện chế đan dược hoàn tất, đám người Giang Trần tiếp tục tu luyện. Thánh Tổ Đại Nhân cũng không có tới tìm Giang Trần, nhìn qua hiển nhiên vô cùng bận rộn. Giang Trần cũng được thanh thản mờ, hiện tại hắn cũng có chút bận tâm khi nhìn thấy Thánh Tổ Đại Nhân. Nhìn thấy Thánh Tổ Đại Nhân hơn phân nửa không có quá nhiều chuyện tốt gì. Ít nhất bây giờ Giang Trần tuyệt đối không muốn đi chiến trường ngoại vực gì với hắn ta. Cả Vĩnh Hằng Thánh Địa, người Giang Trần quen thuộc nhất cũng là người có giao tình sâu nhất là Tử Sa Mân trưởng lão. Tử Sa Mân cũng có thể xem là bá nhạc của hắn. Nhớ ngày nào đó, nếu như không phải Tử Sa Mân dẫn hắn vào trong Vĩnh Hằng Thánh Địa, hắn muốn nhanh chóng đối kháng với Hạ Hầu Tông như vậy cũng quá không thực tế. Cho nên tuy rằng Giang Trần rất không ưa thích Thánh Tổ Đại Nhân ra giá cùng với phong cách làm việc của hắn. Nhưng mà hắn vẫn không phủ nhận Vĩnh Hằng Thánh Địa có ân với hắn. Nhất là khi đang cùng với Hạ Hầu gia tộc đối kháng, nếu như lúc đầu không có Vĩnh Hằng Thánh Địa làm chỗ dựa tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như vậy. Thời gian 3 tháng nhanh chóng trôi qua. Một ngày nọ, Đại Thánh Trục cùng với Tử Sa Mân cùng nhau tới chơi. Bằng Giang Trần, nhìn ngươi trong khoảng thời gian này bế quan khổ luyện, xem ra toàn tâm chuẩn bị cho thiên tài thi đấu a. Đại Thánh Chủ vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt Tử Sa Mân cũng tràn ngập chờ mong, nhìn qua Giang Trần. Chuẩn bị xuất phát rồi sao? Giang Trần mỉm cười, đúng vậy, thời gian thiên tài thi đấu đã định ra. Sau nửa tháng nữa, địa điểm vụ thể cũng đã được định đoạt, bởi vì phong ba từ vô tận lao mục cho nên hiện tại thập đại thần quốc cũng vô cùng cẩn thận. Địa điểm này tạm thời định ra. Giang Trần gật đầu, loại biện pháp này cũng không sai, như vậy ít nhất có thể tránh cho tin tức sớm truyền ra, làm cho người dụng tâm kín đáo biết rõ. Nếu như những tu sĩ trốn từ vô tận lao mục tới thực sự gây bất lợi cho thập đại thần quốc rất có thể sẽ ra tay với thiên tài thi đấu. Địa điểm tạm thời định ra này có thể tránh cho địch nhân có đầy đủ thời gian mưu đồ công kích. Không biết thiên tài thi đấu lần này, Vạn Nguyên Đảo có bao nhiêu cự đầu tham dự? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Tất cả các đại thánh địa đều có cao tầng dự, tất cả tiền bối thần đại của các thánh địa đến lúc đó đều có mặt. Chiến trường ngoại vực bên ngoài tuy rằng căng thẳng, việc cấp bách là thập đại thần quốc kết minh a. Loại chuyện như thiên, góc chuyện audio.com, tài thi đấu chưa hẳn đã quan trọng tới cỡ nào. Trên thực tế, 10 đại thánh địa còn muốn mượn cơ hội này, phát ra đề nghị kết minh, hoàn thành nghi thức kết minh. Kết minh một khi hình thành, về sau chuyện Vạn Nguyên Đảo cùng tiến cùng lui, đối với việc chống lại cường địch ngoại vực có lẽ càng thêm có lợi hơn một chút. Trước đó, 10 đại thánh địa vẫn luôn không công bố có cường địch ngoại vực ra bên ngoài, khi đó bọn họ sợ thế cục Vạn Nguyên Đảo lâm vào trong hỗn loạn. Hiện tại nội loạn đã bình định, mà chuyện chiến trường ngoại vực rõ ràng đã không thể nào giấu giếm được nữa. Cho nên 10 đại thánh địa quyết định mượn cơ hội này công bố ra trùng kiến thế cục Vạn Nguyên Đảo, đem Vạn Nguyên Đảo tạo thành một thực thể bền chắc như thép. Bên Vĩnh Hằng thánh địa tham dự thiên tài thi đấu có vài người. Trừ Giang Trần ra, mấy người khác cũng đều là người tham dự thiên tài luận kiếm của Vĩnh Hằng thánh địa trước đó. Nói trắng ra chính là thiên tài cấp bậc ngũ đại công tử trước đó. Ngô Du Cam chữ, những người này. Yến Thanh Tăng tuy rằng thực lực có tiến bộ rất lớn, nhưng mà thi đấu cấp bậc này, hắn vẫn chênh lệch một chút hỏa hầu. Cách chương.